Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Dân biểu Hoa Kỳ Michelle Steele thúc giục Ngoại trưởng Antony Blinken đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo, khi cho rằng tình trạng vi phạm nhân quyền của chính phủ ở Hà Nội ngày càng trầm trọng. Trong khi Bộ Ngoại giao ở Washington tiếp tục bày tỏ quan ngại về tình hình nhân quyền ở quốc gia Đông Nam Á mà họ mới thiết lập đối tác chiến lược toàn diện. Trong một bức thư gửi tới ông Blinken mà văn phòng của bà Steele chia sẻ với VOA, dân biểu đại diện cho địa hạt 45 của tiểu bang California, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất ở Mỹ sinh sống, nói rằng bà lo ngại khi Mỹ chỉ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt SWL, trong khi Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USCIRF đã liên tục khuyến nghị đưa quốc gia Đông Nam Á trở lại danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt CPC. Mỹ vào đầu tháng 1 năm nay tuyên bố tiếp tục giữ Việt Nam trong danh sách SWL mà không đưa quốc gia Đông Nam Á vào danh sách CPC, vốn dành cho các nước vi phạm có hệ thống liên tục và nghiêm trọng. Tôi kêu gọi xem xét lại để chỉ định Việt Nam là quốc gia cần quan tâm đặc biệt vì Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng vi phạm các quyền tự do tôn giáo. Bà Steele, đồng chủ tịch khối các thành viên Hạ viện Mỹ quan tâm đến các vấn đề Việt Nam, từng thúc giục Tổng thống Joe Biden nêu vấn đề nhân quyền Việt Nam khi thăm Hà Nội vào năm ngoái, nói trong bức thư đề ngày 5 tháng 3. Trích dẫn các ghi nhận từ truyền thông, bà Steele nói rằng Việt Nam đã gia tăng đàn áp các quyền tự do tôn giáo nhiều hơn so với 4 năm trước, bao gồm cả việc giam giữ 260 tù nhân lương tâm. Theo bà Steele, người đang tranh cử tiếp tục là dân biểu liên bang Mỹ ở địa hạt có phần lớn người Mỹ gốc Việt sinh sống. Các tù nhân lương tâm tôn giáo ở Việt Nam phải đối mặt với các bản án tù dài hạn, bị biệt giam, bị xét xử bất công và bị nhà nước công an độc đảng giam giữ một cách tùy tiện. Trong chu kỳ kiểm định phổ quát lần thứ 3 của Việt Nam tại Geneva, Đảng Cộng sản Việt Nam cam kết bảo vệ quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng cho tất cả mọi người ở Việt Nam, đồng thời bảo vệ các dân tộc thiểu số cũng như không áp đặt các hạn chế pháp lý đối với họ. Bà Steele, người từng cùng gia đình trốn chạy khỏi chế độ Cộng sản ở Triều Tiên trước khi nhập cư vào Mỹ cách đây hàng thập kỷ, nói trong bức thư. Tuy nhiên, bà Steele cho rằng hồ sơ nhân quyền của Việt Nam đã xấu đi đáng kể từ năm 2019 và rằng Hà Nội đã áp dụng mô hình của Đảng Cộng sản Trung Quốc về chính sách tôn giáo, trong đó yêu cầu các cộng đồng tôn giáo phải đăng ký tổ chức và nơi thờ cúng của họ với chính phủ như một điều kiện tiên quyết cho hoạt động tôn giáo. Dân biểu Mỹ thúc giục Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi Đảng Cộng sản Việt Nam thả tất cả các tù nhân chính trị và đảm bảo tôn trọng nhân quyền, cũng như yêu cầu Ngoại trưởng Blinken đưa ra chi tiết dự định thực hiện các khuyến nghị của USCIRF để đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC. Trả lời yêu cầu bình luận của VOA, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng bộ này không bình luận về thư gửi đến từ Quốc hội, nhưng cho biết chính phủ Hoa Kỳ vẫn rất quan ngại về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Chúng tôi lo ngại về việc thiếu không gian để người dân Việt Nam bày tỏ quan điểm của mình, đặc biệt là trên mạng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong email gửi VOA hôm 8 tháng 3. Người phát ngôn nói thêm rằng hiện đang có một xu hướng đáng lo ngại là sự quấy rối, bắt giữ bất công và các bản án khắc nghiệt nhắm vào công dân, nhà báo và người bảo vệ nhân quyền Việt Nam vì thực hiện quyền bày tỏ quan điểm và niềm tin của mình. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch có trụ sở New York hồi tháng 1 nói rằng chính phủ Việt Nam đã gia tăng đàn áp trên diện rộng các quyền dân sự và chính trị căn bản, đồng thời trừng phạt khắc nghiệt những người thách thức sự độc tôn quyền lực của Đảng Cộng sản trong năm 2023. Chính phủ Việt Nam sau đó phản bác báo cáo của Human Rights Watch và cho rằng các thông tin của tổ chức này đưa ra là bịa đặt. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết Washington lo ngại rằng chính phủ Việt Nam duy trì sự kiểm soát đáng kể đối với các hoạt động tôn giáo và luật pháp Việt Nam có những điều khoản mơ hồ hạn chế quyền tự do tôn giáo vì các lý do về an ninh quốc gia và sự đoàn kết trong xã hội. USCIRF hồi đầu tháng 1 đã bày tỏ thất vọng vì Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt mà không đưa quốc gia này vào danh sách cần được quan tâm đặc biệt. Trong 15 năm qua, USCIRF liên tục đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC. Chính phủ Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách này vào năm 2007. Ông Phil Robertson, giám đốc phụ trách Ban Á Châu của Human Rights Watch, cho rằng Bộ Ngoại giao Mỹ nên liệt Việt Nam vào danh sách CPC vì Hà Nội liên tục can thiệp và phá hoại việc thực hành quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng của các nhóm tôn giáo và giáo phái độc lập. Nói với VOA qua email hôm 11 tháng 3, ông Robertson cho biết chính quyền Việt Nam coi tôn giáo là thứ cần được nhà nước kiểm soát chặt chẽ và coi những người chống lại sự kiểm soát đó là những người bất đồng chính kiến sẽ bị bắt và truy tố. Tuy nhiên, chính phủ Việt Nam luôn nói rằng không có người nào bị bắt và bị bỏ tù chỉ vì bày tỏ chính kiến mà chính quyền chỉ kết án những người phạm tội. Thật là phẫn nộ và không thể chấp nhận được khi Bộ Ngoại giao Mỹ hàng năm bác bỏ khuyến nghị của USCIS về việc xếp Việt Nam vào danh sách quốc gia CPC. Ông Robertson nói và cho rằng điều này cho thấy thái độ thực sự của các quan chức Hoa Kỳ, những người nói lớn về nhân quyền nhưng về cơ bản lại không có hành động cụ thể để chấm dứt các hành vi lạm dụng của Việt Nam. Mỹ và Việt Nam nâng cấp lên thành đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm của Tổng thống Biden hồi tháng 9. Theo giới quan sát, khi mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam chặt chẽ hơn giữa bối cảnh Washington muốn giảm ảnh hưởng của Bắc Kinh, thì vấn đề nhân quyền bị coi nhẹ hơn trước. Khi các nhà lãnh đạo Mỹ tới Hà Nội, tất cả những gì họ nói đến là kinh doanh, cung cấp vốn đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, giảm rủi ro cho chuỗi cung ứng và kiềm chế Trung Quốc, ông Robertson nói. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng nhân quyền là trụ cột trung tâm trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và cho biết Washington thường xuyên hợp tác với các đối tác chính phủ Việt Nam trong các cuộc đối thoại thẳng thắn về các mối quan ngại về nhân quyền. Người phát ngôn tái khẳng định lời kêu gọi rằng Việt Nam phải trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ oan uổng và tôn trọng các quyền con người cho mọi cá nhân ở Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời yêu cầu bình luận của VOA về những quan ngại của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng như lời kêu gọi của bà Steele về việc đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC. Khi bị Mỹ đưa vào danh sách cần được theo dõi đặc biệt vào tháng 12 năm 2022, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng quyết định này là thiếu khách quan vì cho rằng chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền con người cũng như quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Theo ông Robertson, Mỹ chưa nỗ lực đủ để bảo vệ nhân quyền và nếu muốn thay đổi điều đó, họ sẽ cần phải sử dụng các biện pháp trừng phạt và chính sách thương mại để buộc chính phủ Việt Nam phải hành động. Ông nói, Hoa Kỳ nên công bố các biện pháp trừng phạt Magnitsky chống lại các lãnh đạo vi phạm nhân quyền trong Bộ Công an và có hành động để tổ chức phản đối nỗ lực mới của Việt Nam nhằm tái đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Nhân ngày quốc tế phụ nữ, các tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi chính quyền Việt Nam phóng thích các nữ tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, đồng thời lên án sự đàn áp một cách có hệ thống và tùy tiện đối với giới bất đồng chính kiến của Hà Nội. Có ít nhất 200 tù nhân lương tâm ở Việt Nam, trong đó có hơn 30 phụ nữ. Việt Nam cho rằng những người phụ nữ này đã đe dọa an ninh quốc gia và gây tổn hại cho đất nước, nhưng trên thực tế họ đã bị bắt và truy tố chỉ vì tranh đấu ôn hòa cho các quyền căn bản, công bằng xã hội và môi trường trong sạch lành mạnh. Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam cho biết trong thông báo hôm 8 tháng 3, bà Ý Lan Penelope Frankner, chủ tịch của Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam, tổ chức nhân quyền có trụ sở ở Paris, Pháp, chia sẻ với VOA về lời kêu gọi trên.
Chúng tôi thấy rằng có một số người Việt Nam, người phụ nữ Việt Nam rất là can đảm, rất là trẻ và rất là nhiệt huyết đang bị cầm tù chỉ vì nói lên những cái ý kiến ôn hòa của mình. Các chị muốn xây dựng đất nước nhưng mà trong khi đó những cái tiếng nói của những người dũng cảm Việt Nam đang bị bóp nát ngay ở Việt Nam nên rất là tiếc. Thông điệp chính là tiếng nói của những người phụ nữ này rất là cần thiết cho đất nước Việt Nam. Các phụ nữ này không có muốn nói cái gì để mà lật đổ chính quyền. Chỉ muốn người Việt Nam có một cái đời sống tốt đẹp hơn. Có những người ký giả, họ đề nghị làm sao có tự do ngôn luận. Có những người mà viết trên Facebook, có những nhà hoạt động về môi trường muốn có một cái môi trường là trong sạch và lành mạnh, thì đó là những cái góp ý của những người Việt Nam muốn cho đất nước, cho cả toàn thể dân Việt Nam có một cái đời sống tốt đẹp. Mà Ý Lan nghĩ rằng đây là những cái trường là nhà cầm quyền Hà Nội phải nghe, phải lắng nghe và phải nghe cái tiếng nói của dân Việt Nam.
Bà Forner lưu ý trường hợp của nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh, người đang chữa bệnh ung thư nhưng vẫn bị giam cầm.
Có một cái trường hợp rất là tội nghiệp là chị Nguyễn Thúy Hạnh đang bị ung thư, đang bị ở tù nhưng phải chữa bệnh trong tù. Thì ngay theo cái luật pháp của Việt Nam là cái trường là giam cầm một người mà đang bị một cái trầm bệnh như ung thư, thì cái đó là vi phạm cái luật của bộ luật hình sự Việt Nam. Thì chúng tôi cũng kêu gọi trả tự do liền thức khách cho Nguyễn Thúy Hạnh để cho có thể là được chữa hình một cách là chữa bệnh một cách rất là đàng hoàng.
Trong thông báo, Ủy ban bảo vệ quyền làm người bày tỏ tri ân các phụ nữ đang mòn mỏi trong các nhà tù Việt Nam vì những hành động cho nhân quyền của họ, cũng như hàng trăm nữ anh hùng, những người vợ, người mẹ và con gái của các tù nhân lương tâm phải đối mặt hàng ngày với sự quấy rối và đe dọa của chính quyền, phải vật lộn để nuôi sống gia đình và thăm nuôi người thân yêu của mình, thường bị giam cách xa nhà hàng trăm dặm. Tổ chức này nêu lên các trường hợp điển hình như tù nhân lương tâm Đinh Thu Thủy, Trần Thị Tuyết Diệu, Ngô Thị Tố Nhiên, Hoàng Thị Minh Hồng, Phạm Đoan Trang, Cấn Thị Thiêu, Trần Thị Xuân. Ngoài việc kêu gọi phóng thích họ, Ủy ban quyền làm người Việt Nam còn khuyến nghị chính quyền Hà Nội bãi bỏ các điều luật 109, 117, 331 của Bộ luật Hình sự là những điều luật được dùng rộng rãi để bắt giam những tiếng nói bất đồng. Cũng hôm 8 tháng 3, Tổ chức Ủy ban bảo vệ ký giả có trụ sở tại New York, Mỹ bày tỏ sự can trường của nữ nhà báo Phạm Đoan Trang, cho rằng bà bị giam cầm bất công chỉ vì công việc làm báo của mình. Ông Joe Benedict, nhà nghiên cứu thuộc tổ chức nhân quyền CVS hôm 8 tháng 3 cũng kêu gọi trả tự do cho bà Trang. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi ngay khi VOA yêu cầu đưa ra bình luận về những lời kêu gọi này. Chính quyền Việt Nam từ trước đến nay không công nhận việc giam giữ tù nhân chính trị hay tù nhân lương tâm, nói rằng họ chỉ bắt giam và xét xử những ai vi phạm pháp luật, đồng thời nói thêm rằng các quyền tự do biểu đạt, tự do báo chí luôn được tôn trọng tại nước này.
Hàng chục công ty Hoa Kỳ sẽ tổ chức các cuộc họp với Bộ Công an và Bộ Quốc phòng Việt Nam vào tuần tới, khi một nhóm doanh nghiệp Mỹ muốn ký một thỏa thuận nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp thiết bị cho Công an Việt Nam, theo Reuters trích dẫn thông tin từ nhà tổ chức. Các cuộc gặp dự kiến diễn ra vào ngày 18 tháng 3 là một phần của cuộc đối thoại dẫn tới việc nâng cấp quan hệ trong chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Joe Biden hồi tháng 9, trong lúc Washington tìm cách giành được ảnh hưởng ở quốc gia chiến lược của Đông Nam Á, vốn cũng có quan hệ với Trung Quốc, theo Reuters. Ông Vũ Tú Thành, đại diện Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN gọi tắt là USABC, là nhóm vận động tổ chức sự kiện, cho hãng tin Anh biết thỏa thuận không mang tính ràng buộc có thể được ký kết bên lề các cuộc họp và sẽ giúp các giao dịch trong tương lai trở nên dễ dàng hơn. Ông Thành lưu ý rằng nhóm này trong những năm qua đã ký các hiệp định tương tự với các bộ khác của Việt Nam. USABC đã thảo luận trong nhiều tháng về biên bản ghi nhớ với Bộ Công an Việt Nam. Ông Thành cho Reuters biết như vậy và lưu ý rằng thỏa thuận sẽ là giữa Bộ và USABC mà không có sự tham gia trực tiếp của các công ty Mỹ. Ông Thành cho biết gã khổng lồ hàng không và quốc phòng Mỹ Boeing sẽ tham gia các cuộc họp, nhưng không tiết lộ danh sách đầy đủ những người tham gia và từ chối cho biết liệu các công ty Hoa Kỳ từng tham gia các cuộc đàm phán quốc phòng trước đây có tham dự các cuộc họp vào tuần tới hay không. Boeing sẽ nêu bật mối quan hệ hợp tác ngày càng tăng của công ty với Việt Nam và các cơ hội tăng cường năng lực hàng không vũ trụ của nước này, Boeing nói với Reuters trong một tuyên bố gửi qua email. Atmo, nhà cung cấp dịch vụ khí tượng sử dụng trí thông minh nhân tạo cho các chính phủ và quân đội có trụ sở tại Hoa Kỳ, cũng sẽ tham gia các cuộc họp theo tiết lộ của ông Thành và xác nhận của công ty với Reuters. USABC, với các thành viên bao gồm một số tập đoàn lớn của Mỹ, đã gửi bản dự thảo thỏa thuận tới Bộ Công an Việt Nam, trong đó có các lĩnh vực mà các công ty của chúng tôi có thể trợ giúp, bao gồm cung cấp công nghệ phát triển và ngăn chặn tội phạm, phân tích dữ liệu lớn, máy bay trực thăng, dịch vụ hàng không và an ninh mạng, theo như ông Thành cho Reuters biết. Chi tiết về cuộc đàm phán với lực lượng an ninh của Việt Nam do Đảng Cộng sản cai trị trước đây chưa được tiết lộ. Ông Thành nói với hãng tin Anh rằng vẫn chưa rõ liệu Bộ Công an sẽ ký thỏa thuận này hay không. Bộ này không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Theo chính phủ và văn bản luật năm 2022, Quốc hội Việt Nam vào tháng 6 năm 2022 đã phê chuẩn việc thành lập một đơn vị cảnh sát cơ động để giải quyết tội phạm, khủng bố và bạo loạn. Đơn vị này cần bổ sung trang bị, bao gồm cả máy bay trực thăng. Các cơ quan Mỹ đã công khai nói rằng Washington sẽ sẵn sàng tăng cường phòng thủ cho Việt Nam, đặc biệt là ở Biển Đông, nơi Hà Nội thường xuyên có tranh chấp với Trung Quốc về ranh giới chủ quyền. Hỗ trợ cho công an Việt Nam có thể gây tranh cãi hơn ở Mỹ, theo Reuters. Báo cáo mới nhất của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về nhân quyền ở Việt Nam, công bố năm ngoái đã cảnh báo về những vi phạm đáng kể và trích dẫn những báo cáo đáng tin cậy cho thấy các thành viên của lực lượng an ninh có nhiều hành vi vi phạm. Bộ Ngoại giao Việt Nam sau đó phản bác báo cáo này là thiên vị và dựa trên thông tin không chính xác. SpaceX, công ty tham gia một phái đoàn doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ tới Việt Nam vào năm ngoái, sẽ không tham gia các cuộc họp vào tuần tới vì công ty không xin được giấy phép cho dịch vụ quốc phòng và liên lạc vệ tinh Starlink tại Việt Nam, theo ông Thành cho Reuters biết. Tháng trước, Reuters đưa tin độc quyền rằng các cuộc đàm phán của SpaceX với Việt Nam về Starlink đã bị tạm dừng. Theo ông Thành, các cuộc hội thảo về an ninh sẽ mở ra một tuần gặp gỡ giữa các quan chức chính phủ Việt Nam và đại diện của khoảng 50 công ty của Mỹ, một phần trong sứ mệnh kinh doanh của Hoa Kỳ tại Việt Nam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.